truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 14 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hiện nay các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ về cuộc bầu cử, từ đó lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Thành phố Thái Nguyên sẵn sàng cho ngày hội đọc sách năm 2016, dự kiến sẽ có khoảng trên 1.000 người tham gia ngày hội.
Phong trào 5S là một trong những công cụ quản lý mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp, được áp dụng đầu tiên tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Xuất phát từ ý tưởng đó, ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư và thương mại P&G đã triển khai thực hiện được hơn một năm nay. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về phong trào này tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại P&G. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ về cuộc bầu cử, từ đó lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Những ngày này, thành phố Thái Nguyên rực rỡ hơn bởi các tuyến phố chính đều căng treo nhiều băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử, Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016. Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố là tại Thư viện tỉnh, những ngày này đang diễn ra triển lãm với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, những chặng đường lịch sử. Triển lãm trưng bày hàng nghìn bản sách, ảnh, tư liệu quý liên quan đến quốc hội các khóa và nội dung bầu cử. Có mặt tại Thư viện tỉnh, chúng tôi gặp bà Lê Thị Ngọc Minh ở tổ 18 phường Trương Vương đang chăm chú xem từng bức tranh cổ động. Bà Minh chia sẻ, từ khi đủ tuổi được tham gia bầu cử, tôi đều thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Nay đã ở tuổi 78, nhưng trước ngày bầu cử, tôi vẫn thấy háo hức và luôn mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu. Bởi vậy, trước khi bầu, tôi dành thời gian nghiên cứu kỹ những nội dung liên quan. Về xã Thuần Nông, Thịnh Đức, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Lan ở xóm Cầu Đá chia sẻ. Hằng ngày, người dân trong xóm đều được nghe thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua hệ thống loa phát thanh của xóm. Trước đó, những nội dung về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi đều được nắm thông tin qua cuộc họp của chi bộ và các đoàn thể. Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên thông tin, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 500 loa phát thanh, địa phương phát huy tối đa phương tiện này để tuyên truyền các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử, nhất là ở những nơi xa trung tâm. Để người dân đón nhận thông tin thuận lợi, chúng tôi chọn giờ vàng từ 11h30 đến 12h và từ 17h đến 18h hàng ngày để phát thông tin về cuộc bầu cử. Đầu tháng 2, chúng tôi đã mở chuyên mục tuyên truyền về bầu cử và càng gần đến ngày bầu cử, chúng tôi xây dựng thời lượng tuyên truyền càng dày dặn hơn. Về thị xã Phổ Yên thời điểm này, chúng tôi cũng nhận thấy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai tích cực. Ngoài tuyên truyền qua loa, đài truyền thanh, truyền hình, những nơi công cộng đều được thị xã dựng những hình ảnh trực quan sinh động. Chị Hoàng Thị Thế, công nhân bộ phận mên, công ty điện tử Samsung Thái Nguyên chia sẻ. Trước đây tôi chưa biết nhiều thông tin về cuộc bầu cử, nhưng từ khi được tuyên truyền bằng hình thức trực quan, tôi biết mình được tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua đây tôi cũng nắm được thông tin về những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, từ đó lựa chọn những người thực sự có tư cách, phẩm chất đạo đức, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm đối với công việc để bỏ phiếu bầu. Nói về công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử tại công ty điện tử Samsung Thái Nguyên, ông Lee Chun Koo, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, trong cuộc bầu cử lần này, công ty chúng tôi có khoảng 25.000 công nhân là cử tri. Để có thể tuyên truyền đến toàn thể công nhân về công tác bầu cử, thị xã Phổ Yên đã làm việc cụ thể với lãnh đạo công ty, thống nhất những nội dung phối hợp, như tập huấn cho các thành viên tổ bầu cử, cấp phát các tài liệu tuyên truyền trực tiếp cho người lao động ở đây. Bước đầu, công ty đã phối hợp tốt với địa phương để thực hiện các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử. Chúng tôi đã cử người tham gia các tổ bầu cử đi tập huấn để cùng với địa phương thực hiện các bước theo quy định của luật bầu cử của Việt Nam, đồng thời thông báo tới từng công nhân về những thông tin liên quan đến bầu cử, qua đó cho công nhân đăng ký nơi bầu cử nhằm lập danh sách các cử tri một cách chính xác và cũng để công nhân hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất. Đối với huyện vùng cao Võ Nhai, công tác tuyên truyền về bầu cử có những nét riêng. Do địa hình khó khăn, một số thôn bản đường xá đi lại vất vả, nhiều nơi chưa có điện, không bắt được sóng truyền hình, nên các cán bộ phòng văn hóa thông tin huyện đã tăng cường tuyên truyền lưu động. Gặp gỡ một số người dân ở các xóm bản vùng sâu, vùng xa, chúng tôi nhận thấy họ đều phấn khởi và sẵn sàng tham gia ngày hội lớn. Ông Hoàng Văn Sĩ, dân tộc Mông ở xóm Mỏ Trì, xã Cúc Đường nói, chúng tôi được cán bộ xã và ban công tác mặt trận xóm Mỏ Trì tuyên truyền phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2015 và luật tổ chức chính quyền địa phương. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, chúng tôi đều hiểu rõ vai trò trách nhiệm của cử tri nên vui lắm và sẽ sắp xếp thời gian để thực hiện nghĩa vụ của mình. Tại huyện Đại Từ, công tác tuyên truyền về bầu cử được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông tin tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này liên tục được phát trên sóng của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện và cụm loa truyền thanh ở cơ sở. Huyện cũng đã treo nhiều pano băng rôn cổ động về bầu cử tại các tuyến đường chính trên địa bàn. Lắp đặt 12 hoa văn trang trí điện tử tại các cột điện ở khu vực trung tâm huyện. Đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, thông tin tuyên truyền về bầu cử tại huyện và các xã, thị trấn, v.v. Có thể thấy, dù ở thành phố hay vùng sâu, xa, các địa phương trong tỉnh đều đang tích cực tuyên truyền, giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri.
Từ ngày 1 đến 11 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân và các tổ dân phố trên địa bàn tổ chức 40 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đến tham dự các hội nghị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chọn địa điểm tổ chức tại các nhà văn hóa tổ và sắp xếp thời gian tổ chức hội nghị là cuối giờ chiều hoặc buổi tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Nhờ vậy, số cử tri đến tham gia các hội nghị lấy ý kiến cử tri đều đạt tỷ lệ cao, đóng góp nhiều ý kiến khách quan mang tính xây dựng cho những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân ba cấp. Đánh giá về kết quả các hội nghị này, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung nói:
Nhìn chung là các hội nghị đã cử tri đến dự để đảm bảo theo quy định và phát biểu rất là nhiều ý kiến mang tính chất xây dựng đối với các ứng cử viên, cũng như là mong muốn các ứng cử viên sau khi được trúng cử sẽ ra sức đóng góp nhiều với chính quyền địa phương cũng như là của tỉnh, thành phố và phường trong các việc phát triển kinh tế xã hội.
Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, hiện nay phường Quang Trung đã tiến hành niêm yết công khai tại Ủy ban dân phường danh sách trên 14.700 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có trên 5.300 cử tri là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đăng ký tạm trú trên địa bàn phường, có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại nơi tạm trú. Kiểm tra tại phường Quang Trung đầu tháng 4 vừa qua, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đánh giá địa phương đã chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đúng luật và đảm bảo tiến độ theo quy định. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác.
Chiều 13 tháng 4, Ban chỉ đạo 24 thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tới sự có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2015. Quyết định gồm 4 khoản mục quy định rõ về đối tượng, điều kiện áp dụng, chế độ chính sách được hưởng, hồ sơ trình tự giải quyết và hiệu lực thi hành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, đây là chủ trương chính sách có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm ghi nhận động viên những người có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Để thực hiện có hiệu quả quyết định, ngay sau hội nghị, thành phố chỉ đạo cơ quan có liên quan triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng chính sách, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Thịnh Đán, trong việc thực hiện công tác dân vận. Trong mùa huấn luyện dân quân của phường năm 2016 diễn ra từ mùng 4 đến 18 tháng 4, ngoài các nội dung huấn luyện về quân sự, Ban Chỉ huy quân sự phường còn tổ chức cho lực lượng dân quân làm công tác dân vận. Trên 90 lượt chiến sĩ dân quân của phường thuộc lực lượng chiến sĩ mới, lực lượng dân quân cơ động đã tiến hành nạo vét trên 1,5 km kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân của 6 tổ dân phố trên địa bàn phường và hai xóm Sơn Tiến, Gò Móc, xã Quyết Thắng. Tuyến mương này dẫn nước từ kênh Hồ Núi Cốc phục vụ tưới tiêu cho trên 50 ha đất sản xuất nông nghiệp hai vụ của phường. Với tinh thần vì dân, các chiến sĩ dân quân đã không ngại khó khăn, hăng hái lao động, giúp đỡ nhân dân khơi thông kênh mương, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp của phường. Ông Nguyễn Duy Lợi, tổ 4, phường Thịnh Đán cho biết.
Nhiều năm nay nhân dân làm cũng chưa được sạch sẽ như thế này. Đấy, thì đợt này ban quân sự của phường có một cái chủ trương làm như thế này là nhân dân rất đồng thuận và cũng rất là phấn khởi và cũng tôi cũng thay mặt là nhân dân là cũng xin có cái cảm ơn cái sự lãnh đạo của Đảng và của chính quyền các cấp là cũng đưa đến lợi ích cho người dân là có con mương coi để sản xuất để phục vụ nông nghiệp an sinh xã hội tốt.
Là đơn vị thường trực tổ chức chương trình ngày hội đọc năm 2016, Thư viện thành phố Thái Nguyên đã chủ động tích cực trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp. Cho đến thời điểm này, các công việc như chuẩn bị giấy mời đại biểu tham dự, xây dựng maquette chương trình hoàn chỉnh, hỗ trợ nguồn sách cho các đơn vị tham gia ngày hội, xây dựng kịch bản các phần thi, nhất là phần thi hái hoa dân chủ, v.v. đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến sẽ có khoảng trên 1.000 người tham gia ngày hội. Do đó, Thư viện thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thống nhất nội dung, chương trình thực hiện, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội, v.v. Bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái ngày hội thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái phương án, thứ nhất là về cái phần thi và cái phần hội. Thì năm nay chúng tôi cũng nhấn mạnh về cái phần hội. Trong các cái phần hội đó thì các cái phần thi thì gồm có thi kể chuyện theo sách, thi vẽ tranh với chủ đề thành phố em yêu, thi trưng bày góc thư viện thân thiện và thuyết trình ý nghĩa. Ngoài các cái phần thi ra thì các cái trò chơi phụ trợ thì chúng tôi cũng tổ chức các cái trò chơi về cây tri thức, nhận diện tác giả tác phẩm. Đây cũng là một cái sân chơi bổ ích tạo cho các em học sinh có cái thói quen đọc sách, hình thành một cái thói quen học tập suốt đời trong cộng đồng của mọi người dân.
Với sự chuẩn bị công phu chu đáo, Ngày hội đọc sách thành phố Thái Nguyên năm 2016 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những hoạt động văn hóa bổ ích, lý thú đối với những người đến tham gia ngày hội, nhất là đối với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.
Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika đang diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống dịch bệnh, chiều 13 tháng 4, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn phòng chống dịch bệnh do virus Zika. Hơn 100 người là cán bộ của 27 trạm y tế xã phường và đội ngũ y bác sĩ khối điều trị tại trung tâm. Tại buổi tập huấn, cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã thông tin về tình hình dịch bệnh do virus Zika gây ra trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời hướng dẫn quy trình giám sát, công tác kiểm tra dự phòng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra và hướng dẫn xử lý, cách chẩn đoán và điều trị bệnh do virus. Được biết, Việt Nam đã phát hiện 2 ca nhiễm virus Zika tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh, nên việc tập huấn cho cán bộ y tế là việc cần thiết. Khi nắm được thông tin và kiến thức về phòng chống dịch bệnh do virus Zika, các cán bộ y tế sẽ tổ chức tuyên truyền tại cơ sở để nhân dân nhận thức và nâng cao công tác phòng tránh bệnh ngay tại gia đình.
Ngày 13 tháng 4, tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, hơn 200 học viên đến từ các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trong toàn tỉnh tham gia lớp tập huấn hướng dẫn viên thể dục dưỡng sinh nâng cao năm 2016. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được ôn lại những bài tập cũ, thực hành 2 bài tập mới là thái cực quạt và thể dục nhịp điệu, đồng thời bổ sung các kiến thức về thể dục thể thao cho người cao tuổi, phương pháp hướng dẫn bài tập thể dục, võ dưỡng sinh, v.v. Bà Lê Thị Đua, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Phú Xá cho biết.
Thế cứ hàng năm thì là chúng tôi lại được tập những cái bài mới rất là bổ ích cho sức khỏe và tinh thần. Chúng tôi rất phấn khởi và học viên của chúng tôi là đương say sưa tập cô giáo, đương coi là trao dồi những cái động tác và kỹ thuật rất là say sưa cho học viên chúng tôi. Tuy thời tiết nóng bức nhưng mà các học viên rất là chăm chú và nhiệt tình.
Đây là hoạt động thường niên do Hội Cao tuổi tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các hướng dẫn viên thể dục dưỡng sinh, qua đó đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 năm 2016.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 4 năm 2016. Chuyên mục được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn một phong trào đang được triển khai thực hiện có hiệu quả tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Qua đây, chúng tôi mong muốn chia sẻ để các doanh nghiệp cùng tham khảo một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của mỗi doanh nghiệp luôn gắn liền với các phong trào thi đua cải tiến và nâng cao năng suất lao động. Ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, một trong những phong trào đang được triển khai rộng rãi là 5S, một chương trình nâng cao năng suất hiện đang phổ biến ở Nhật Bản và nhiều nước khác. Để hiểu hơn về điều này, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết 5S và hiệu quả ứng dụng tại TNG.
Để những tiêu chí của 5S bao gồm sàng lọc, sắp xếp, săn sóc, sạch sẽ và sẵn sàng phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp, TNG đã giao cho phòng quản lý và đánh giá chất lượng phụ trách về 5S có nhiệm vụ xây dựng, cập nhật những tiêu chí thành phần của 5S và tuyên truyền xây dựng kế hoạch về thời gian, tiêu chí cụ thể cho các nhà máy may và phụ trợ của TNG. Theo đó, hơn một năm qua, toàn bộ hơn 10,000 lao động của TNG đã được phổ biến cách thực hiện cũng như những tiêu chí thành phần của 5S thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ. Cùng với đó, đội ngũ quản lý cũng đã được tập huấn tập trung về cách đánh giá, chấm điểm những nội dung của 5S. Chị Trần Thị Quyên, trưởng phòng quản lý và đánh giá chất lượng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết thêm.
Là doanh nghiệp dệt may xuất khẩu cho nên là cái vấn đề về nguyên phụ liệu rất là nhiều, hàng nghìn mặt hàng phụ liệu và nguyên liệu khi chúng tôi nhập về, chúng tôi phải sắp xếp lại làm sao mà chỉ trong vòng 30 giây mà người thủ kho hay là người nhân viên người ta có thể lấy được một cái chính xác một cái nguyên liệu phụ liệu để làm sao mà đảm bảo khi mà chúng tôi cấp phát lên chuyển sản xuất chính xác đầy đủ, không bị nhầm lẫn thì sẽ giảm thiểu được các cái rủi ro về chất lượng sản phẩm và đảm bảo được tiến độ sản xuất, tiến độ giao hàng cho khách hàng.
Khi kế hoạch đã được triển khai thực hiện, TNG duy trì việc kiểm tra, giám sát và chấm điểm dựa trên các tiêu chí thành phần đã được xây dựng tại các khu vực. Nhà xưởng, kho hàng, văn phòng, xưởng cắt, tổ cơ điện, nhà chứa rác, khu vực rác thải nguy hại, nhà vệ sinh, khu vực lò hơi máy nén khí và khu vực hoàn thiện của các đơn vị. Từ đó kịp thời xử phạt và khen thưởng động viên phong trào tiếp tục phát triển. Với việc thực hiện các tiêu chí của 5S, nơi làm việc của cán bộ công nhân viên trở nên sạch sẽ, ngăn nắp thuận tiện và an toàn hơn. Các sáng kiến được tăng cường và phát huy, nhân viên cảm thấy thoải mái và tự hào về nơi làm việc của mình, từ đó gia tăng năng suất lao động. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành dệt may xuất khẩu, thì đây là một trong những tiêu chí để khách hàng đánh giá năng lực doanh nghiệp và đi đến những hợp đồng ký kết. Ông Nguyễn Văn Thới, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết thêm.
Để mà đổ đơn hàng thì phải luôn làm đẹp mình, làm đẹp nhà xưởng, làm đẹp công ty. Chính vì thế thì chúng tôi phát động cái phong trào 5S. Làm sao là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ công nhân đến tất cả cán bộ quản lý, cán bộ công ty. Chính vì thế cho nên là lúc nào nhà xưởng chúng tôi cũng sẵn sàng và đạt tiêu chuẩn đánh giá khách hàng. Cái 5S thì nó không tốn tiền, nhưng mà nó là ý thức của người lao động. Bất kỳ một vị trí công nhân nào cũng phải thực hiện đúng 5S. Vừa đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, thuận tiện cho việc sản xuất kinh doanh và không xảy ra hiện tượng cháy nổ.
Nhờ những hiệu quả tích cực mà 5S mang lại, nên chỉ sau hơn một năm phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 2.000 công nhân tại 4 chi nhánh may khu vực Phú Bình. Tiếp đó là 2 chi nhánh may tại Sông Công và hiện nay đang được tiếp tục triển khai tại các nhà máy, khu vực thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 4 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở. từng gia đình và của cộng đồng xã hội là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Thưa quý vị và các bạn, Zika là một loại virus lây truyền từ muỗi đang lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latin. Ước tính kể từ khi bùng phát tại Brazil, hiện đã có khoảng 1,5 triệu người nhiễm loại virus này. Virus Zika đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, có thể gây ra dị tật cho thai nhi. Điều đáng lo ngại là có tới 80% người nhiễm virus Zika không có những triệu chứng bên ngoài và hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Zika. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố virus Zika là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế bởi những lo ngại ngày càng tăng về khả năng có thể gây dị tật bẩm sinh. Tại Việt Nam, do đang lưu hành loại muỗi gây nên dịch sốt xuất huyết cùng chủng muỗi lan truyền virus Zika và sự đi lại giao lưu với các vùng có dịch. Đặc biệt, Bộ Y tế vừa chính thức công bố Việt Nam hiện có 2 ca nhiễm loại virus này tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika gây ra, Bộ Y tế khuyến cáo và triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus Zika bằng cách diệt muỗi truyền bệnh.
Virus Zika được phát hiện đầu tiên tại ngôi làng Zika ở Uganda vào năm 1947. Các đợt bùng phát trước đây từng được ghi nhận tại một số khu vực ở châu Phi, Đông Nam Á và các quần đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5 năm 2015, virus Zika đã tái xuất hiện tại Brazil và từ đó lan rộng ra khu vực Nam Mỹ và Caribe.
Virus Zika lây truyền chủ yếu qua trung gian là muỗi Aedes, hay còn gọi là muỗi vằn. Đây cũng là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và virus chikungunya. Đặc biệt, loại muỗi này hầu như hoạt động vào ban ngày.
Bệnh do virus Zika gây ra khó nhận biết khi ước tính có khoảng 80% số người nhiễm virus không có biểu hiện của các triệu chứng bao gồm sốt nhẹ, viêm kết mạc, nhức đầu, đau khớp, phát ban. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc điều trị virus Zika. Tuy nhiên, bệnh nhân thường sẽ tự khỏi sau 4 đến 7 ngày nếu nghỉ ngơi và uống thật nhiều nước. Mặc dù ít có trường hợp tử vong do virus Zika, tuy nhiên loại virus này có thể gây ra chứng teo não đối với thai nhi trong bụng người mẹ bị nhiễm virus. Trẻ sinh ra với đầu nhỏ bất thường và thường gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.
Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika gây ra, các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc xịt muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài ngay cả ban ngày, đóng kín cửa sổ, đậy kín và vệ sinh tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Phụ nữ có thai không du lịch đến vùng bị ảnh hưởng của virus Zika.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi, người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Này, mai tôi định đi Hà Nội mà ngại quá.
Sao mà ngại?
Thì đi xe khách chậm như rùa mà đi taxi thì lại đắt quá.
Thế thì bà đi taxi Mai Linh đi, rẻ lắm.
Thật sao?
Chứ còn sao nữa. Mà nhá, taxi Mai Linh vừa mới điều chỉnh giảm giá cước đường dài thêm 600 đồng một km đấy. Chỉ còn 8.900 đồng một km thôi. Hơn nữa, giá mở cửa chỉ có 5.000 đồng.
Thế thì tiện quá còn gì. Ngày mai tôi phải đặt lịch đi xe mới được. Mà gọi số nào nhỉ?
02806 252525.
Ok, nhớ rồi. 02806 252525. Taxi Mai Linh, màu xanh cuộc sống.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.